Chào các bạn đến với The DCA Podcast của Chi Anh. Đây là nơi Chi Anh chia sẻ về những kinh nghiệm sống, về theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu cho chính mình và những mẹo hữu ích để sống tốt hơn và hạnh phúc hơn dựa trên những gì Chi Anh đã học được trên con đường học tập, kinh doanh và cuộc sống nói chung. Đa số những tập podcast này được thu từ vlog của Chi Anh trên YouTube. Nếu bạn thích những câu chuyện của Chi Anh như ngày hôm nay, bạn có thể subscribe trên Apple Podcast, Spotify, Anchor hoặc xem lại trên kênh YouTube The DCA Vlog của Chi Anh nhé. Hôm nay là ngày đầu tuần của đợt giãn cách thứ tư tại Hà Nội. Và không biết các bạn cảm thấy thế nào. Còn với chị Anh và tất cả những người khác xung quanh đều cảm thấy khá là mệt mỏi và mong chờ một cái sự thay đổi hoặc là một cái sự tiến bộ mà chúng ta có thể dần dần chuyển hóa sang một giai đoạn mới. Tuy nhiên, thời điểm đấy vẫn chưa đến, nên bây giờ vẫn tiếp tục chúng ta phải thực hành sự kiên nhẫn và tin tưởng vào cái lộ trình này, tin tưởng vào hành trình và quá trình này nó đang xảy ra dù có không theo ý muốn của mình hay là không theo kế hoạch dự định của mình thì nó là hoàn cảnh mình không kiểm soát, không thay đổi được nên... trong hai ngày cuối tuần vừa rồi chị Anh đã thực hành khá là nhiều sự chấp nhận, sự chấp nhận toàn diện. Nó không có gì là cầu kỳ cả, không phải là một kỹ năng nào đó phức tạp mà đơn giản là mỗi lần mình cảm thấy trong người dâng lên một cái sự khó chịu hay là chống đối hay chống cự hay là bất mãn với bất cứ điều gì đang xảy ra hoặc là với hoàn cảnh đang xảy ra với mình và với mọi thứ, với mọi người, thì hít thở sâu, nhắm mắt lại và tự nhủ là tôi chấp nhận những gì đang xảy ra, tôi chấp nhận hoàn cảnh của hiện tại. Chấp nhận không có nghĩa là đồng ý, đồng ý hoặc là đồng lòng. Có thể chúng ta không đồng lòng với những quyết định hoặc là những phương pháp mà những người khác xung quanh mình hoặc là những người có thẩm quyền đang lựa chọn để khống chế dịch bệnh chẳng hạn. Nhưng mà có một điều là chúng ta không ảnh hưởng hoặc thay đổi được những quyết định đó, nên chúng ta phải chấp nhận trong và cái mình kiểm soát được là thái độ này, cách nhìn và tâm trạng, trạng thái tinh thần của mình. Bởi vì mình dày vò mình hoặc là mình cáu, mình bực tức, mình phẫn nộ, mình phàn nàn, kêu ca là mình là người hứng chịu các hậu quả của cái năng lượng tiêu cực đó. Nên tất cả mình làm được tốt nhất cho mình bây giờ là sự chấp nhận. Sự chấp nhận và giải tỏa tất cả những cái năng lượng tiêu cực hoặc là chống cự hoặc là bất mãn với hoàn cảnh để mình hiểu là sẽ đến lúc chúng ta lại được tỏa sáng, sẽ đến lúc chúng ta lại được ra ngoài và sẽ đến lúc mọi chuyện sẽ qua đi. Tiếng Anh có câu là "This too shall pass", tức là cái gì rồi cũng sẽ đến rồi sẽ đi. Cũng là một câu mà hồi xưa bà ngoại chị Anh hay nói, cái gì rồi cũng sẽ đến rồi sẽ đi. Mùa giãn cách này có thể bạn cảm thấy nó như là vô tận hoặc là không có một điểm dừng. Nhưng mà hãy tin rằng nó sẽ có một điểm dừng, nó sẽ kết thúc, nó sẽ qua đi. Và mình sẽ một ngày nào đó nhìn lại ngày hôm nay để nhớ lại đó là một cái giai đoạn đáng nhớ, không phải là một kỷ niệm đẹp, không cứ phải kỷ niệm đẹp, nhưng là một giai đoạn đáng nhớ, giống như hồi xưa bố mẹ mình, ông bà mình nhớ lại về những ngày chiến tranh thì nó là một cái câu chuyện mà họ có thể kể đi kể lại, ấn tượng sâu sắc và truyền lại các thế hệ sau cho con cháu. Nó cũng là một giai đoạn tạo nên, hình thành rất nhiều đức tính, giá trị, phẩm chất con người, rèn luyện cái sự chịu đựng bền bỉ của chúng ta trong khó khăn, trong thách thức. Nên hy vọng là sau này mình cũng có thể kể lại cho con cháu mình về 2 năm vừa rồi, dịch bệnh, chúng ta đã vượt qua như thế nào và đã khó khăn như thế nào. Và đương nhiên rất tiếc là cũng đã có nhiều người không qua khỏi, hoặc là nhất là đối với miền Nam Sài Gòn, mỗi ngày rất nhiều người tử vong là một điều rất là đau thương. Và cũng giống như chiến tranh vậy, chúng ta cũng mất nhiều mạng sống. Nên những người ở lại, những người vượt qua được cần kể lại câu chuyện đấy cho những người sau, để trân trọng những gì mình có được, trân trọng những gì mình giữ được và những gì đã được để lại, kể cả sau những sự phá hoại tàn khốc của dịch bệnh. Hôm nay chị anh mở đầu hơi lâu. Chủ đề chính của podcast và vlog ngày hôm nay thực ra là về cách nhìn nhận về những cái việc nhỏ. Việc nhỏ ở đây là những cái việc nhỏ, có thể là việc bất cứ việc gì trong ngày mà bạn làm. Chị anh thừa thấy có một bạn comment bảo là dịch mới thấy sống tiết kiệm, biết tích lũy quan trọng đến cỡ nào. Chính xác, đó cũng là một việc nhỏ, tưởng như là tầm thường. Tuy nhiên, bất cứ việc nhỏ gì mà bạn làm tốt, tích tiểu thành đại, nó cũng sẽ dẫn đến việc lớn, dễ thành công hơn. Tiếng Anh có câu là "The way you do anything is how you do everything." Tức là cách làm, thái độ, phong cách và kỷ luật của mình đối với từng một việc, dù là bé nhất, nhỏ nhất, nó quyết định cái cách làm của tất cả những việc khác, của cả những việc lớn, những việc quan trọng. Nên chị anh luôn nghĩ là dịch dịp này, khi chúng ta ở nhà nhiều, chúng ta có cái cơ hội được quan sát bản thân, được quan sát chính mình nhiều hơn là bình thường, tại chúng ta một mình nhiều hơn. Nên hãy quan sát bản thân khi mình làm một việc nhỏ. Việc nhỏ ở đây chị anh có thể nêu ví dụ: rửa bát, đánh răng, nấu ăn, đi dạo, hoặc là viết lách. Đơn giản thôi, đừng nghĩ là phải là việc công việc mình làm hay là một cái gì đó cụ thể, mà bất cứ việc gì trong ngày nằm trong cái hoạt động sinh hoạt của bạn hàng ngày, hãy quan sát xem mình làm cái việc đó với một cái chất lượng như thế nào. Chẳng hạn đánh răng, bạn đánh răng như thế nào? Bạn đánh răng vừa lướt điện thoại, hay là bạn đánh răng vừa lắng nghe tiếng bàn chải cọ trên răng mình, vừa quan sát trên gương xem mình đánh từng cái răng đã sạch chưa? Rồi khi đánh răng, bạn thực sự tập trung vào việc đó, hay bạn vừa đánh răng vừa nghĩ về việc khác, hoặc là nghĩ về việc sau mình phải làm? Đó là ví dụ khi đánh răng. Tương tự, rửa bát cũng vậy. Có thể là một việc mà chúng ta làm hàng ngày, chúng ta rất ngại, nên là khi rửa bát, nhiều khi chúng ta thích là vừa rửa bát vừa xem tivi, hoặc vừa rửa bát vừa làm một cái gì đó khác cho nó đỡ chán. Nhưng mà đã bao giờ bạn thử rửa bát một cách rất là chú tâm, vừa rửa vừa quan sát, sờ này, nhìn này, ngắm này, rồi cọ này, kỳ này, nâng niu này, từng cái bát tới đĩa này, xong là mới cất đi. Có thể nó mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà cái chất lượng của cái việc đó nó sẽ khác hẳn. Và nếu mà mình đem được cái sự chú tâm đấy, cái sự tập trung đấy, cái chất lượng đấy vào tất cả những việc khác nữa, chẳng hạn vào cái lúc mình trả lời email, vào lúc mà mình viết lách một cái văn bản hay là một cái thư quan trọng, hoặc là chuẩn bị một cái tài liệu quan trọng cho công việc, thì khả năng tư duy, sáng tạo và phân tích của mình sẽ cao hơn rất nhiều. Còn nếu mà việc nào bạn làm trong ngày, tất cả những cái việc nhỏ ấy, bạn coi là việc nhỏ và không quan trọng ấy, bạn làm nó với một cái sự tập trung vừa phải, chỉ nửa nửa, tức là vừa làm vừa nghĩ việc khác, hoặc là vừa làm vừa để mắt vào việc khác, thì có thể khi mà bạn làm những việc quan trọng hoặc là khi mình cần tập trung, bạn cũng không thực sự có khả năng dồn hết cái tư duy, dồn hết sự sáng suốt, sự tập trung vào cái việc mình cần làm lúc trước mắt đấy, mà bạn cũng làm việc theo kiểu là nửa này nửa nọ, vừa viết vừa nhảy ra xem Facebook, hoặc là vừa viết vừa để tivi chạy, liếc tivi. Và cái đó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng, cái kết quả của cái việc bạn làm. Có thể bạn vẫn làm xong, nhưng bạn có mất nhiều thời gian hơn là đáng nhẽ bạn phải mất không? Hoặc bạn viết bị lỗi, bị sai chính tả, người khác đọc thấy thiếu chuyên nghiệp, hoặc bạn không thể đạt được cái sự diễn đạt, hoặc là có những cái sự đột phá về về phương pháp hay là về ý tưởng mà có thể đưa vào trong cái nội dung mà bạn đang viết hoặc trình bày. Cái sự đột phá đấy nó không thể nào ép được, mà nó đến rất là tự nhiên, nó đến từ cái sự thông thoáng, sự tập trung, sự chú tâm, sự sáng suốt của mình khi mà mình thực sự hiện diện với cái việc mình đang làm. Và cái sự hiện diện đấy, cách tập tốt nhất là lúc mình làm những việc khác, những việc tưởng như không quan trọng. Còn đương nhiên ai cũng nghĩ là khi mình ngồi làm một cái việc gì đó quan trọng hoặc là cần tập trung thì mình sẽ tập trung. Nhưng mà cái khả năng tập trung đó, mình tưởng đó là tập trung nhưng có khi nó chưa phải là 100%. Và cái cách mà mình thử thách tốt nhất là lúc mình làm những việc nhỏ như là đánh răng, rửa bát, dọn nhà, đi từ phòng này sang phòng kia. Từng bước đi của bạn, bạn có hiện diện với nó không? Bạn có cảm nhận được mặt đất ở dưới chân mình không? Hay là bạn vừa đi vừa nghĩ, vừa đi vừa muốn đến điểm tiếp theo? Tất cả những cái đó mình nên quan sát, quan sát, ghi nhận. Bản thân Chi Anh rất nhiều năm là sống rất là lướt, sống rất vội, sống rất là muốn tối ưu thời gian, cứ đang làm việc này là nghĩ là việc sau mình sẽ làm là việc gì, và cái sự hiện diện nó không được 100% với cả việc nhỏ lẫn việc lớn. Và bây giờ thì chị Anh rất là giác ngộ cái sự quan trọng của sự tập trung, sự hiện diện, sự tỉnh táo, thức tỉnh trong mọi tình huống, trong mọi giây phút. Nên khi nghỉ, mình thực sự nghỉ, mà khi làm, mình cũng thực sự làm. Và rất nhiều người, phải nói là rất nhiều người, bao gồm chị Anh ngày xưa cũng vậy, là khi nghỉ không thực sự nghỉ, tức là mình vẫn, đầu mình vẫn đang bật, đang xử lý thông tin, đang tư duy, đang hoặc là xem điện thoại, liên tục tiếp nhận thông tin, liên tục lướt, xem tin hay là xem mạng xã hội đều vậy. Đầu mình sẽ không nghỉ vì không quen với việc hiện diện một cách phần 100%, hoặc là tập trung 100%. Cảm thấy là khi chúng ta nằm đó hay ngồi đó, chúng ta bứt rứt chân tay, cần phải làm một việc gì đó khác, hoặc là cần phải nghe, cần phải đọc cái gì đó, thì đó không phải thực sự là nghỉ. Mà nghỉ phải thực sự là duỗi, không làm gì, không nghĩ gì, và cũng không 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 tiếp thu cái gì cả. Có thể nó chỉ là 5 phút, 10 phút, nhưng đó mới thực sự là nghỉ, chỉ có nằm thở hoặc ngồi thở hoặc là hiện diện với khoảnh khắc đó, không nghĩ gì, nhìn trời mây cũng được, nhưng đó mới là nghỉ. Và chỉ khi chúng ta thực sự nghỉ và hiện diện với những giây phút nghỉ, thì khi chúng ta làm việc, khi chúng ta cần trao cái sự chú ý, chú tâm cho một việc hay cho một người khác bên cạnh mình, thì chúng ta mới thực sự mang tất cả con người mình đến với việc đó và mới có thể hoàn thiện nó hoặc là làm việc đó một cách tối ưu nhất, một cách toàn diện, toàn vẹn nhất. Cũng giống như là người mẹ phải được nghỉ ngơi thực sự thì mới có thể tập trung và dành sự chú ý cho con khi con muốn được mẹ lắng nghe, khi con muốn được chơi với mẹ. Còn nếu người mẹ liên tục phải làm, phải xử lý các việc thông tin và kể cả lúc nghỉ cũng không nghỉ mà vẫn muốn lướt web hay lướt mạng xã hội thì chắc chắn là sẽ dễ cáu bẩn hoặc là không thực sự dành được cho con mình những cái sự hiện diện và chú ý mà nó xứng đáng được nhận. Không cứ là cả ngày mình phải nhìn nó chằm chằm, nhưng mà lúc mà bạn ấy chơi, bạn ấy muốn được mình quan sát hoặc là bạn ấy muốn được mình nghe một câu chuyện bạn ấy kể, mình có thực sự chú tâm nghe không? Mình có thực sự tương tác không? Cái đó rất quan trọng và nó cũng quyết định chất lượng của mối quan hệ giữa mẹ và con. Không chỉ với con nhỏ, mối quan hệ giữa vợ và chồng hay mối quan hệ giữa mình với bạn, mình dành cho họ sự tập trung tất cả con người mình từ trong ra ngoài, không chỉ nhìn họ vừa nghĩ chuyện khác, họ cảm nhận được, mà phải thực sự là vừa nghe, vừa nhìn, vừa thực sự là mang cả tấm lòng đến với người ta, thì đó là món quà quý nhất mình có thể dành cho bất cứ ai. Họ sẽ cảm nhận được, có thể họ không ý thức được, nhưng họ cảm nhận được là khi bên cạnh người này, khi nói chuyện với người này, cảm thấy rất dễ chịu, cảm thấy rất là yên tâm, cảm thấy rất là được chú ý, tin tưởng. Nên cái sự chú ý đó, cái chất lượng đó mà bạn có thể mang lại vào công việc hoặc vào một cuộc họp, kể cả Zoom, kể cả khi chúng ta họp qua Zoom, nó cũng mang lại một sự khác biệt rất là lớn. Nếu mà bạn thực sự nhìn, bạn thực sự hiện diện, bạn thực sự lắng nghe, bạn thực sự đem tất cả cái sự tập trung của mình với người đang có mặt cùng bàn luận, kiểu gì cũng ra được vấn đề, kiểu gì cũng ra được ý tưởng, kiểu gì cũng sẽ tìm được giải pháp hay nhất, hiệu quả nhất tại thời điểm đó cho hoàn cảnh đó. Còn nếu cứ vừa nghe người ta, vừa cố check mail, vừa xem lướt một cái gì đó khác, tranh thủ thế này thế nọ, thì không thể nào chúng ta giải quyết được cái vấn đề cần giải quyết trong cuộc họp, hoặc nếu có thì cũng sẽ rất là lớt phớt. Kết lại thì chị anh vẫn muốn nhấn mạnh là cách bạn làm từng việc nhỏ, nhỏ đến đâu cũng được, quyết định chất lượng của việc lớn. Nên hãy rèn luyện cho mình cách tập trung, cách hiện diện, chú tâm vào từng việc bé nhất, tại vì nó là việc bạn phải làm đi làm lại hàng ngày, như đánh răng, rửa mặt, rửa bát, nấu ăn, bạn phải làm việc đó hàng ngày. Nên nếu mà bạn rèn luyện được cái sự tập trung, sự hiện diện, sự chú tâm, sự tỉnh thức trong từng giây phút làm những cái việc nhỏ đó, thay vì vừa làm nó cho xong để vừa nghĩ cái khác, thì bạn sẽ thực sự trở nên có ý thức cao hơn, có khả năng tập trung cao hơn, có sự hiện diện toàn diện hơn khi đến với một công việc quan trọng, khi đến hoặc tiếp xúc với một người mình cần tiếp xúc và khi cần suy ngẫm để ra giải pháp. Nên hãy rèn cho mình cái đó khi mình làm những việc nhỏ và đừng bao giờ coi thường đó là việc nhỏ nên không cần tập trung. Đó chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta rèn luyện sự tập trung. Tưới cây cũng vậy. Lúc tưới cây, mình có thể làm nó một cách tập trung như thế nào? Thực ra nó rất là thư giãn đấy. Nên là Hy vọng chị em có thể giúp bạn tìm được một cách vượt qua giai đoạn giãn cách này. Hy vọng đây là chặng cuối chúng ta phải cùng nhau vượt qua. Thì hy vọng đây, tip của ngày hôm nay sẽ giúp bạn vượt qua nó một cách dễ dàng hơn và mang lại cho bạn một cái nhìn, một cái phong thái, một cách làm việc, một cái năng lượng cao hơn, tốt hơn, chuẩn bị cho một mùa mới sắp đến, một giai đoạn mới. Và hy vọng là khi chúng ta quay lại với xã hội, với cuộc sống sau cái giai đoạn giãn cách này, chúng ta sẽ là những con người mới, chúng ta sẽ biết tận dụng thời gian tốt hơn, chúng ta sẽ đến với nhau với sự chân thành, với tấm lòng lớn hơn, và từng giây từng phút thực sự là biết trân trọng để làm việc ý nghĩa, để không phung phí thời gian với chính mình, với người khác. Chị anh nghĩ hãy suy ngẫm về việc này và thực hành. Rồi hãy cho chị anh biết bạn cảm thấy thế nào. Hy vọng các bạn sẽ có 2 tuần tiếp theo khỏe mạnh. Chị anh sẽ check in lại với mọi người trong podcast và vlog tiếp theo. Và rất cảm ơn tất cả những người đang xem live chị anh trên YouTube ngày hôm nay. Chị anh sẽ đọc nhanh các comment của các bạn. Cat Inbox bảo là em đã đọc cuốn Trở Về Nhà của chị, em rất ngưỡng mộ về những nghị lực phi thường của chị. Cảm ơn em. Bạn Minh Huệ, em thích chị Chi Anh, cảm giác những năng lượng chị truyền tải đồng hành cùng những ngày tháng em trưởng thành, cảm ơn chị. Bạn Nguyễn Trân Thành, khi thật sự tập trung mới có thể nghỉ được trọn vẹn. Có người nói những người làm việc hiệu quả thì ngày nghỉ họ mới thấy vui. Đúng, rất là đúng. Bạn Nhung Dịch, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn đủ, ngủ đủ. Cảm ơn các bạn. Chị Anh cũng hy vọng các bạn sẽ ăn ngủ tốt, chăm sóc bản thân. Như chị Anh đã nói, kể cả lúc nghỉ, hãy cố gắng thực sự nghỉ. Đừng vừa nghỉ vừa đọc tin, hoặc là đừng quá bị căng thẳng kích thích bởi những chuyện gì đang xảy ra. Học sự chấp nhận, rèn luyện sự chấp nhận và tập trung cho những việc nhỏ mình làm ở nhà hàng ngày. Ok, chào tất cả mọi người. See you, bye.